Phật thời nay nhất là giới trẻ, thứ nhất là họ cần cái mới, cái xưa cũ họ không học. Thứ hai là họ cần thay đổi. Thứ ba là họ muốn nhanh chóng. Đây là trào lưu của xã hội trong giai đoạn này, đặc biệt ở xã hội hiện nay. Muốn mới, muốn thay đổi, muốn nhanh chóng, không thể nói họ sai. Thế thì bao giờ mới thật sự đạt đến mới mẻ nhất, khéo thay đổi, nhanh chóng nhất? Nhưng quý vị phải nhớ, ba yêu cầu này nhất định không lìa bỏ giới, định, huệ. Nếu như bỏ giới, định, huệ thì không phải Phật Pháp. Đã không phải Phật Pháp thì là cái gì? Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay. Thời kỳ mạt Pháp là chỉ thời đại chúng ta hiện nay. Tà sư thuyết Pháp nhiều như số cát sông Hằng. Tà sư là ai? Là con cháu của Ma Dương. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ma Dương 3 tuần đến gặp Phật và bảo với Ngài: "Tôi muốn phá hoại Phật Pháp của Ngài, vì Phật Pháp muốn độ chúng sanh ra khỏi 3 cõi. Tôi không muốn họ ra ngoài 3 cõi. Tôi không thích vậy. Tôi muốn phá hoại Phật Pháp." Đức Phật nói với Ma Dương: "Pháp của ta là chánh pháp. Chánh pháp không có một phương pháp nào có thể phá hoại." Ma Dương nói: "Đợi đến thời mạt Pháp, Pháp của Ngài suy yếu, ta phải con cháu ta cạo tóc xuất gia, mặc áo cà sa tới phá hoại Phật Pháp của Ngài." Đức Phật Thích Ca nghe xong không nói lời nào, chỉ đành rơi lệ mà thôi. Điều này chúng ta nên ghi nhớ và cảnh giác. Cho nên ngày nay, chánh pháp không nhất định là mặc cà sa, cạo tóc. Hình tướng này chỉ đại biểu chứ không nhất định. Có một vài cư sĩ thực sự làm đúng chánh pháp, mà cũng có một vài người xuất gia tu theo tà pháp, làm con cháu Ma Dương. Trong cư sĩ cũng có hạng tà pháp, việc này rất phiền toái. Do đó, trong xã hội thời nay, chúng ta làm thế nào thân cận một thiện tri thức? Thật ra rất khó. Thiện tri thức đâu có bao giờ nêu cái bản hiệu "tôi là thiện tri thức". Giả như một ngày nào đó có một vị nêu bản hiệu thiện tri thức, sợ e chưa chắc đã là thiện tri thức.
Quý vị thử xem Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn: vị thiện tri thức nào mà không khiêm tốn? Vị nào cũng khiêm tốn và tôn trọng người khác. Cho nên chánh pháp, tà pháp, Phật pháp giả, Phật pháp thật chắc chắn phải cần đến trí huệ chúng ta mới phân biệt được. Lúc không thể phân biệt, có một cách. Chỉ cần quý vị trung thực thì sẽ không bị mắc lừa. Thành thật niệm Phật thì được. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, ta đều cung kính bình đẳng. Sức mạnh của Ma Dương dù lớn cũng không có cách nào làm chướng ngại ta. Chúng ta cũng không bị họ hại. Quý vị nên nhớ, nguyên lý nguyên tắc chắc chắn không thể trái ngược giới, định, huệ. Vì giữ giới được, định, nhân định khai huệ. Người tu học Phật Pháp lấy định làm then chốt quan trọng nhất. Giới làm phương tiện giúp được định, không phải là mục đích giúp cho được định. Định là then chốt tu hành, mục đích chúng ta học Phật là mở mang trí huệ. Mà trí huệ từ đâu có? Từ định phát sanh. Nói cách khác, định huệ là một, định là thể, huệ là dụng, có thể đương nhiên có dụng. Do đó có thể biết, chúng ta chỉ cần được định, không sợ là không khai huệ. Trong Tịnh Độ Tông, định gọi là nhất tâm bất loạn, hay cũng là niệm Phật tam muội. Tam muội là thiền định, chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để tu định. Điều này quý vị phải cần biết rõ ràng.
Cho nên các vị cổ đức trước kia hết sức vì chúng ta đề xướng niệm Phật, trì giới, vì giới luật rất quan trọng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, từ chương 33 đến chương 37, mấy chương này đều nói về giới luật. Chúng ta y theo kinh này tu hành không còn phải lo gì bị phiền phức nữa. Do đó, người niệm Phật cầu tâm thanh tịnh, giữ ngũ giới, thập thiện tốt. Còn đối với chúng ta cầu nhất tâm bất loạn, cầu niệm Phật tam muội, chắc chắn phải có sự giúp đỡ, nên y theo kinh này tu hành là được. Điểm đặc sắc của kinh này là lấy giới, định, huệ dung hợp trong tam tư lương tín, nguyện, hạnh. Tính tâm thanh tịnh thì có đầy đủ giới, định, huệ. Tính tâm thanh tịnh thì không phạm lỗi lầm vì giới ở trong tính tâm. Đã tính tâm thanh tịnh thì không dao động. Không dao động là ở trong định. Trong kinh này nói, tính tâm thanh tịnh tức là trụ chân thật huệ. Có thể thấy được một chữ tính là đầy đủ giới định huệ trong ấy. Quý vị thử nghĩ xem như vậy không nhanh sao? Quý vị muốn nhanh, muốn mới, muốn thay đổi, tất cả đều ở trong đây. Tâm nguyện cũng như vậy, tâm nguyện kiên định thì có giới ở bên trong. Do tâm kiên định nên không tán loạn, không phạm tất cả lỗi lầm. Vì họ chỉ có một nguyện vọng muốn thấy Phật A-di-đà, muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Họ không có thời gian nghĩ bậy, làm bậy. Do đó, tâm nguyện này cũng là tam vô lậu học giới, định, huệ. Trong tính nguyện hạnh, hạnh là trì danh. Trong 12 thời chỉ một câu A-di-đà Phật liên tục không gián đoạn thì giới, định, huệ không có trong đó sao? Tất cả đều ở trong một câu hiệu Phật. Còn có pháp môn nào mới hơn, nhanh hơn, khéo hơn? Thật không thể nào tìm được. Cho nên quý vị muốn mới mẻ, nhanh chóng cải biến phải đều ở trong kinh này. Kinh này xác thật là thù thắng nhất. Mười phương chư Phật áp dụng phương pháp này mà thành Phật. Chư Phật đều khuyên tất cả chúng sanh căn cơ thuần thục đều nên áp dụng pháp môn này. Nó nổi tiếng là pháp khó tin. Quý vị thử xem những vị ấy có thể trong kiếp này thành Phật được không? Pháp môn này đối với người thành Phật mà thuyết. Nếu kiếp này không thành Phật thì đương nhiên đối với pháp môn này họ không thể tiếp nhận. Họ sẽ học pháp môn khác, vì pháp môn khác có thể dạy họ thành Bồ Tát, thành A-la-hán, dạy được phước trời người. Chỉ riêng pháp môn này dạy họ thành Phật. Chúng ta nghĩ chúng ta chưa đủ tư cách thành Phật sao? Cơ duyên thành Phật kiếp này của chúng ta không thành thục sao? Làm sao biết mình thành thục hay không thành thục? Gặp kinh này, nghe xong hoan hỷ, có thể thật sự tin được, chịu phát nguyện về thế giới cực lạc gặp Phật A-di-đà. Thế thì chúc mừng quý vị, cơ hội thành Phật kiếp này thành thục thì quý vị là đương cơ của pháp môn này, chắc chắn không sai. Ba thứ chân thực này là thuần nhất chân thật, không mảy may xen tạp hư vọng. So với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vẫn thuần nhất hơn. Kinh Hoa Nghiêm rốt cùng nếu không có 10 đại nguyện dương dẫn đường về cực lạc thì nó khiếm khuyết lắm. Chúng ta thấy phẩm nhập pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm chính là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Nhà Đường dịch 40 quyển, chúng ta gọi là Hoa Nghiêm 40. 3 quyển rưỡi trước là Bổn Hội, phần sau là Mạt Hội. Phật chọn Thiện Tài Đồng Tử là một người tu hành mô phạm, cũng là để dạy người đời sau tu hành nên có thái độ ứng dụng như thế nào, phương pháp tu học như thế nào. Ngài Thiện Tài cho chúng ta một gương mẫu. Thầy của Thiện Tài là Bồ Tát Văn Thù, mà Văn Thù là đại diện cho cái gì? Đó là trụ chân thật huệ. Ngài ở dưới hội Văn Thù thành tựu niệm Phật Tam Muội. Cho nên hồi đó tôi tụng kinh Hoa Nghiêm, và khi giảng Hoa Nghiêm bỗng nhiên có chỗ nghi vấn. Ngài Thiện Tài cuối cùng học pháp môn nào? Pháp môn Vô Lượng Thọ chăng? Ngài Văn Thù học pháp môn nào? Phổ Hiền học pháp môn nào? Suy nghĩ kỹ càng trong kinh này thì ra các ngài đều học pháp môn niệm A-di-đà Phật. Tôi phát hiện điều này nên mới quay đầu lại, không còn hoài nghi đối với pháp môn tịnh độ niệm Phật mà quyết tử tu học.
Do đó, Thiện Tài ở dưới hội của Bồ Tát Văn Thù thành tựu niệm Phật Tam Muội, cũng tức là căn bản trí nói trong kinh Bát Nhã. Căn bản trí là vô trí, Bát Nhã vô trí, ngài tu là tu định. chỉ có định vô trí mới có thể đoạn trừ hết phiền não. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, câu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phải đoạn phiền não trước, sau đó mới học các pháp môn, đó là trí huệ. Phiền não chưa đoạn trừ thì các pháp môn học sẽ biến thành phiền não. Phiền não đã nhiều lại còn thêm phiền não thì làm sao quý vị có thể thành tựu? Phiền não chướng chưa đoạn trừ thì học thêm cái gì cũng sẽ biến thành sở tri chướng. Trong sở tri chướng ắt sẽ phát sanh phiền não chướng. Do đó phiền não, sở tri của quý vị ngày càng tăng trưởng thì trái với đạo. Đạo đây là tâm thanh tịnh của quý vị. Trái ngược với tâm thanh tịnh thì học Phật ngày càng phiền não, khổ não, càng hỗn độn. Trước kia, ông Lý nói rất khách sáo: đọc sách mà không biết đọc sẽ trở thành đọc sách dốt, học Phật mà không khéo học sẽ trở thành ông Phật ngốc. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm chính là tấm gương tốt cho chúng ta.
Ngu si không phải là trí huệ. Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ bài thứ tự của Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Đầu tiên đoạn phiền não, rồi học các pháp môn, cuối cùng là thành Phật Đạo. Quá trình của thiện tài ở bên Bồ Tát Dân Thù đoạn trừ phiền não, rồi theo tỳ kheo Đức Dân tham học mãi cho đến khi tham vấn Bồ Tát Di Lặc. Tất cả 52 vị thiện tri thức, đó tức là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cuối cùng là lần tham học thứ 53 gặp Bồ Tát Phổ Hiền, tu 10 đại nguyện dẫn về cực lạc, đó là Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành. Thứ tự trình bày rất rõ. Nói cách khác, Kinh Hoa Nghiêm 40 quyển giải thích tỉ mỉ Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Điều này chúng ta không tin, không tuân thủ thì không phải là pháp tử. Cho nên kinh này là trụ chân thật huệ. Chân thật huệ là gì? Thuật ngữ mới hiện nay gọi là lạc thật. Chân thật huệ, lạc thật chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ, là câu A-di-đà Phật. Quý vị phải giữ lấy, phải trì niệm mỗi ngày, tức là trụ chân thật huệ. Sau này tự nhiên được lợi ích. Cho nên bản kinh này là thuần nhất, chân thật. Phải nhớ rằng, nếu tâm không thanh tịnh, không những không thể độ chúng sanh, mà cũng hủy luôn cả đời mình, thế thì đáng tiếc. Đời này không thể vãng sanh, thì không biết đến kiếp nào mới được. Biết đến kiếp nào mới gặp cơ duyên. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, cơ duyên rất khó gặp, cho nên khi gặp được rồi phải giữ lấy. Kinh nói, về đời sau, khi kinh pháp diệt hết, ta dùng sức từ bi lưu lại kinh này 100 năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy ý mong cầu đều được độ thoát. Đây là văn kinh Vô Lượng Thọ. Các vị tu học đều thuộc lòng đoạn kinh này. Dẫn đoạn này để nói rõ nó khế cơ thù thắng. Chúng sanh giống như người bệnh, mắc phải nhiều chứng bệnh kỳ quái. Phật Pháp cũng giống như thuốc, tất cả các pháp môn đều trị không hết bệnh. Áp dụng pháp môn này có thể trị được. Nên biết thuốc này giá trị rất nhiều tiền. Đến thời kỳ mạt Pháp, Phật Pháp tiêu diệt hết, bệnh của chúng sanh không thuốc nào có thể cứu. Tất cả pháp môn đều mất hiệu quả. Chỉ còn pháp môn này vẫn có hiệu quả trong 100 năm, giúp mọi người vãng sanh thành Phật. Đã có thể vãng sanh thành Phật thì nguyện lực nhỏ không cần phải nói. Do đó, tùy ý mong cầu đều có thể được độ thoát. Kinh Đạo Diệt Hết vẫn còn có công năng lớn như vậy, huống là hiện nay. Chúng ta phải bình tâm suy xét mới nhận thức được công đức của bộ kinh này hiệu quả rất lớn. Tất cả pháp môn khác đều không bị kịp.